Chào mọi người, hôm nay mình sẽ vào bài số 22 của khóa học làm việc đội nhóm hiệu quả. Thì trong bài số 22 này có một cái phần mà Phi Vân hay nhắc đến trong rất là nhiều những cái bài viết của mình, đó là chữ cộng tác. Nếu mà nói cộng tác thì có lẽ đó là cái từ khóa của thế kỷ 21 mà Phi Vân chọn. Nếu mình làm đúng cái phận sự nhỏ xinh được giao cho mảnh ghép của mình, một phần trong một cái tổ chức lớn hơn, thì mình sẽ trở thành một phần của một cái tác phẩm vĩ đại, cùng dệt nên cái thế giới muôn sắc màu này. Có một lần có một bạn trẻ đến gặp Phi Vân và trình bày một cái dự án khởi nghiệp của mình. Thì Phi Vân mới nói là dự án này không khả thi em, vì em chỉ có một mình à. Khi mà bạn nghe cái nhận xét như vậy, bạn rất là chới với, vì giấc mơ bao năm nay của mình không lẽ mình kết thúc bằng mỗi câu rất ngắn và có phần tàn nhẫn như vậy. Ở thời khắc của thế kỷ 21, thế kỷ 4.0 và thế giới của những vấn đề chồng chéo phức tạp á, thì không ai có thể tự mình, một mình mà giải quyết được vấn đề hết. Kiến thức của một người là có hạn, góc nhìn của một người là phiến diện. Nguồn lực của một người không đủ để làm đòn bẩy để vươn xa. Cho nên mình sinh ra đương nhiên đã là công dân toàn cầu, đương nhiên sẽ được làm việc đóng góp hay là kinh doanh quốc tế. Cái tư duy đó không cần ai truyền cảm hứng mới có hết á, nó đã là quyền cơ bản của mình rồi. Có điều khi mình đã là người của thế giới rồi thì mình nên nghĩ, làm và hợp tác theo cái mô hình chung của tương lai và thế giới. Mô hình chung là không có mô hình nào hết, không có cái khung nào, không có giới hạn nào hết. Nó là sự lắp ghép một cách rất là tư duy và nghệ thuật giữa những cái mảnh ghép quyền lực lại với nhau. Cho nên mình mới nói kinh tế của thế kỷ 21 là kinh tế sáng tạo. Mà đã là sáng tạo thì mình không có khung, đúng không? Mới nói kinh tế thế kỷ 21 là kinh tế chuyên môn hóa, hay còn gọi là expertise economy. Kinh tế chuyên môn hóa thì 2, 3, 4 người có chuyên môn giỏi khác nhau, hợp nhất thành một cái đội rất là vi diệu để mình cùng làm với nhau. Còn mình một mình ị ạch mãi không bao giờ là thì biết đến bao giờ mình mới đến cái vạch xuất phát để mà thi thố cùng với thế giới, đúng không? Cho nên các bạn trẻ sau khi nghe nói như vậy thì mặt mày rất là xám xanh, vậy hỏi vậy em phải làm sao? Thì chị Vân trả lời là em đi tìm người có chuyên môn cụ thể như vậy cùng phát triển với mình đi. Đó, bạn thì rất là rụt rè, em biết phải tìm ở đâu và tìm làm sao? Nếu mình còn không biết cách đi tìm cho mình những cái mảnh ghép quyền lực để mình bắt đầu, chắc là mình khỏi phải bắt đầu luôn. Sự dũng cảm là cái nền tảng đầu tiên trong đời để làm được bất cứ chuyện gì. Bắt đầu một thói quen mới, bắt đầu một lớp học mới, bắt đầu một công việc mới, bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu một cách làm mới. Phi Vân nhớ trong một cái buổi gặp gỡ với Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tại thành phố Hồ Chí Minh, thì hôm đó Phi Vân có cùng với ông share một cái diễn đàn, thì ông kể ở Pháp á, nhiều bạn trẻ không tìm ra việc làm, bị từ chối vài lần là đã chán nản, thế là xông ra startup. Nếu mà cái việc làm tìm còn không ra thì làm sao mình tìm được khách hàng cho doanh nghiệp của mình, đúng không mọi người? Khi mình gửi vào vũ trụ một thông điệp thì sẽ có hồi âm. Và bạn trẻ này sau 2 tháng hớn hở khoe với tôi là: chị Phi Vân ơi, em không ngờ mình tìm được người trong mơ để đồng hành trong cái dự án này rồi. Hỏi sao tìm được, bạn trả lời: dạ em theo lời chị đi đến các sự kiện liên quan rồi tình cờ gặp thôi. Vậy mình ngẫm lại đi, cuộc đời này cũng thật là đơn giản đúng không? Mình sợ hãi, mình trốn trong nhà, mình nghĩ cho nó phức tạp lên, rồi mình tự hù dọa lấy mình, rồi mình thui thủi một thân, làm học học một mình. Thế giới càng kết nối, con người càng cô đơn. Thế giới càng 1100 thì con người càng mất dần khả năng nhìn vào mắt nhau, nói với nhau một lời chân thật. Thế giới càng dang rộng những cánh tay robot thì trái tim người càng co rúm trước những cái án cảm xúc thô ráp chưa kịp xử lý bằng thực tế ảo tăng cường. Vậy rồi mình len lén nép vào một góc tối của cuộc đời, mình nhìn hào hứng nhưng chưa một lần sẽ chạm chân bước cái chân trần đầu tiên vào thực tại. Bàn chân đặt xuống thì nỗi sợ hãi bốc hơi, thì ra ngoài kia không có gì đáng sợ hết. Cho nên á, đừng bình tĩnh nhưng mà cũng đừng hốt hoảng. Những bạn trẻ mà Phi Vân gặp thường chia thành hai nhóm. Một là cuống cuồng lên về công nghệ, sống thở mơ giấc mơ tỷ phú lụa là trên trên gối mền công nghệ. Hai là không quan tâm, không cập nhật, hay đơn giản là không liên quan gì tới thế giới đang lao đi từng giây một ngoài ở ngoài kia hết. Hai thái cực bị xé toạc ra bằng cái gọi là 4.0 thì đâu mới là điểm tựa cho con người. Phi Vân có một người bạn tên là Ben, làm cho Liên Hiệp Quốc. Anh kể một bữa làm hội thảo 4.0 cho sinh viên ở Bắc Kinh thì có một sinh viên hỏi như thế này: nếu hệ thống giáo dục chạy không kịp với tốc độ phát triển khoa học và công nghệ như hiện nay, thì xin ai đó trên sân khấu hãy cho em một lời khuyên là bỏ học. Học làm gì nếu kiến thức vừa học nó đã lỗi thời? Học làm gì khi 65% việc làm trong tương lai còn chưa kịp sinh ra? Thì bạn Ben mới nói là thiệt tình thì hỏi như vậy thì quá khó. Có điều cái thế kỷ cực đoan này á, đâu có nghĩa là mình cứ phải cực đoan. Khắc qua khắc lại cuối cùng chỉ là đánh nhau cho vỡ khổ mà thôi. Ngoài kia càng cực đoan thì trong đây mình càng phải cân bằng. Ngoài kia thế trận sắp vỡ thì mình ở trong đây mình cần sắp xếp lại, xếp cây vào chậu đó. Ừ thì công nghệ mới, ừ thì kiến thức mới, ừ thì cách tiếp cận mới. Không biết thì mình xách giỏ đi học chứ có gì ghê gớm đâu. Học trường xong thì mình học đời, học bạn. Học đó là chuyện cả đời. Mới tới đâu thì mình cập nhật tới đó. Học nó không phải là chuyện của trường lớp. Học nó giống như là ham vui, thấy gì hay hay mới mới xong và hỏi cho ra lẻ vậy đó. Nếu đã như thế thì học không phải là chuyện của hệ thống giáo dục, của nhà trường, của ba mẹ thầy cô nữa rồi. Tất cả mọi thứ xung quanh mình giờ mình cứ coi như là công cụ và nguồn lực đi. Cần công cụ gì để đạt được mục đích của mình thì mình cầm lên mình sử dụng. Đồ chơi chưa đủ thì mình đi tìm chỗ khác. Vậy thôi. Cho nên mình phải hít một hơi thật dài. Thế kỷ này hay nhất là chuyện gì cũng có thể trở thành có thể hết. Cuối cùng phương pháp vẫn cứ là tìm mảnh ghép xếp hình. Thế kỷ nào mình ghép hình theo thiết kế và sắc màu của thế kỷ ấy mà thôi. Đúng không? Nhưng mình cũng đừng bình tĩnh ngồi im như vậy. Thế kỷ lao đi thì mình ở lại ở đâu? Tương lai lướt qua, mình thẫn thờ, mình thờ ơ, mình trông đợi chiếc thìa bạc may mắn, dỗi hờn không ai dạy thì em không học. Thế kỷ 21 là thế kỷ của tự thân vận động. Ai chủ động lao vào thì người đó nhận tấm vé tương lai. Kẻ đứng bên vệ đường mà bận tám chuyện linh tinh thì tàu rời bến sân ga buồn quá khứ. Vậy thôi. Đó. Còn vấn đề về quan hệ trong 4.0, chưa bao giờ thế giới lại bắt con người dù lao đi cũng phải dừng lại lâu hơn và nhiều hơn như thế. Vì có chạy thì chắc gì đã biết cần phải chạy về đâu. Muốn chạy nhanh, muốn đỡ tốn sức thì có vài vấn đề thế kỷ mình cũng cần sắp xếp lại. Người và máy, liệu có đủ phẩm chất người để cộng tác và trở thành một đội? Bố mẹ và con, liệu có biết chữ cộng tác là từ khóa chính để sắp xếp lại cái cách tương tác của thế kỷ này? Sếp với nhân viên xử làm sao cho đứa thực tập nó hiểu hơn sếp vạn lần về công nghệ? Khởi nghiệp với dăm ba đứa đồng sáng lập cuối cùng ai cộng tác với ai? Thành phố với người dân như thế nào là thông minh và điện tử, đã gọi là thế kỷ phá vỡ tất cả những nền tảng truyền thống mà con người từng bám víu, thì phải chăng mọi các quan hệ xã hội giờ đây cũng không ngoại lệ chút nào? Nếu thế kỷ 21 là thế kỷ của cộng tác, cũng có nghĩa là không ai nên đặt vào vị trí trội hơn ai hết, không ai ra lệnh thúc ép ai hết, không ai có trách nhiệm phải làm thêm việc của ai khác hết. Nếu mình làm đúng cái phận sự nhỏ xinh được giao cho cái mảnh ghép của mình thì mình trở thành một phần của tác phẩm vĩ đại cùng dệt nên thế giới sắc màu. Nếu chuyện của mảnh ghép mà mình làm còn không xong, cầm dao chặt lấy ngón tay, ta đã tự loại mình khỏi bàn cờ của thế kỷ. Mảnh ghép không cao thấp, không cân bằng. Không cao thấp, nó rất là cân bằng, sorry, nó rất là cân bằng. Mảnh ghép không có nhiều ít mà vừa vặn. Mảnh ghép không có bắt ép mà là tự nguyện. Những mảnh ghép cùng nhau là một đội, tôn trọng nhau và tôn trọng mục tiêu chung, dễ thì rất dễ nhưng khó lại rất là khó. Hôm nay đã là rất là gần với Tết rồi. Gió xuân ngang qua một năm vừa trút lá, cành mai trước nhà đến độ lại cười xuân. Nên mình đầu mình có đủ mở, tim có đủ bao la để xếp lại bức tranh giao mùa của thế kỷ hay không? Bàn tay tự tin đưa ra, bàn chân bước vững trên đất, dũng cảm để bắt đầu cùng nhau mình mới thật sự là mình làm người. Lựa chọn là ta ở trên từng bước trở về. Mỗi chúng ta đều có một cái thứ nào đó mà thế kỷ này cần. Có thể là kiến thức chuyên môn, là công nghệ, tư duy, kinh nghiệm, trải nghiệm, khả năng, nguồn lực, vân vân. Nhưng thế kỷ 21 là thế kỷ của những vấn đề siêu phức tạp. Nên thế giới không cần chỉ có mỗi một mình. bất kỳ dự án nào, tổ chức nào, gia đình nào, quốc gia nào cũng cần nhiều mảnh ghép. Mà đã là mảnh ghép thì thiếu đi dù chỉ một mảnh bé bé, cái bức tranh nó cũng chưa thể nên hình. Không. Cho nên mình phải học cách để tự tin trở thành một cái mảnh ghép xuân, một cái mảnh ghép của thế kỷ, một cái mảnh ghép của những điều kỳ diệu đang ở phía trước. Như vậy thì gọi là làm việc đội nhóm.